Hồi 21, giả phủ hoàng hồn loài sinh vật lần thứ 3. Phật sống Tây Công giáng ngày mùng 9 tháng 12 năm Bính Thìn 1976. Thơ Thủy tộc phù du khổ hải trung, phi cầm tẩu thú trụy hàng phong, sinh tiền thiên ái tà đồ lạc, xuân mộng hồn hồi sắc tương không. Dịch: tôm cá nổi chìm biển khổ quang, chim bay thu chạy lạnh tàn lãng, kiếp trần tham dục đường mê lạc, xuân mộng hồn lìa sắc tương tan. Tế Phật: đường âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc than, người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt, bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị thập tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn quảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu truyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thâu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ các kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sinh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lan dạ thú, làm thương tổn lễ trời mà không sợ, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loại sinh vật: thai noãn, thấp quá, dương sinh. Sửa soạn Giáo Âm Ti. Nhân sinh thưa ân sư, thân phụ một môn sinh của hiền đường vừa khuất núi, nên lòng còn đau đớn không nguôi. Tại sao trời không giang cho kẻ hiền lành được sống lâu để góp công vào sự nghiệp phổ biến đạo giáo của thánh hiền đường mà lại sớm gọi về trời? Tế Phật: sinh, lão, bệnh, tử, dù công, hầu, khanh, tướng, sống vinh hoa phú quý, cả giang sơn trong tầm mắt tầm tay, mà còn phải buông xuôi chào trời, huống chi người bình thường, chỉ cần lúc còn sống biết tu nhân tích đức, ắt khi chết thân tuy mất mà tinh thần đạo đức còn lưu mãi ở thế gian, cho nên tinh thần kiết nhân mới bất tử. Ở thế gian có người nào là không chết đâu, con chớ quá đau lòng. Dương sinh: con muốn được gặp mặt ông ấy để biết rõ tình trạng sau khi quy tiên. Nghe con cháu ông ấy nói trước lúc mất 2 ngày, tự biết là duyên trần đã hết, sắp về cõi Phật, thì con không hiểu công phu tu đạo tới mức nào mới đạt được cảnh giới đó. Tế Phật: vì cơ duyên chưa đủ cho nên không có cách nào gặp mặt được. Còn việc tu đạo mà biết ngày chết, đó là lòng chân thành đã cảm động tới thiên địa quỷ thần, nên được báo trước việc sẽ đến. Đó cũng là để chứng minh có quỷ thần thực chứ không phải chỉ là chuyện quan đường. Nếu như siêng năng tu đạo, ắt việc sanh tử ở trong lòng bàn tay, lật ra là thấy chẳng có gì ly kỳ cả, chỉ là sự cảm ứng thôi. Để khỏi trễ giờ, Giáo Âm Ti mau lên đại sen. Dương sinh xin vâng lời. Thưa con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đại sen. Dương sinh đã thấy thiên tuế và các vị tiên quan của phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật ở phía trước. Tế Phật mau tới trước vái chào. Dương sinh kính chào thiên tuế cùng chư vị tiên quan, hôm nay lại đến làm rộn quý vị để được chỉ giáo thêm. Thiên tế miễn lễ. Thầy trò quý vị không ngại bản phủ súc vật đầy nghẹt, 3 lần tới liệu tranh tôi vô cùng sung sướng, xin mời 2 vị theo tôi vào trong phủ. Tế Phật đa tạ, vì thời giờ eo hẹp, xin thiên tế dẫn dương sinh đi thăm các cơ quan ở 4 nơi cho tỏ tường, để còn viết vào sách địa ngục du ký. Thiên tuế không có chi, xin đi theo thăm các cơ quan. Dương sinh ở đây bày biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con mũi một không biết từ đâu lại bị hút vào, cả đàn rơi xuống trắng phao như mảng bông tuyết cứ giãy giụa hoài. Thiên Tuế, đó là những con mũi bị người ta đập hoặc bị phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ. Mỗi bầy có khoảng 500 con. Các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn rưới liền phục hồi nhân thân, dương sinh. Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, như làm cách nào mà hay quá vậy. Thiên Tuế, đó là sự diệu dụng của địa tâm dẫn lực. Địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì linh hồn mũi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàng hồn là như thế. Chúng ta đi coi nơi khác, dương sinh. Cái khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít các loại thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng, đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không. Thiên Tuế, tôi đang lo xử một vụ kiện con gà trống phía trước kia đến khiếu nại, để tôi đưa hồn sơ lý lịch của con gà này cho dương sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc Bộ Đài Loan, vì ý giàu có thường gian dâm với vợ con kẻ khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục cùng ham thú khoái lạc ở các động mãi dâm, ác nghiệp quá nặng cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp. Nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn. Dương sinh, thật sợ quá, gà do người biến ra, vậy người ăn thịt gà có tội không? Thiên Tuế, các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi. Linh tính của nó với người tương đồng, người đời thường thích ăn thịt các loài. Đương nhiên, nếu luận về việc dinh dưỡng thì các chất thịt trứng tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng, nhưng họ không biết rằng bốn loại sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, thân họ có một thứ khí bất chính, và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc. Người đem nó giết đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn nấu ở bên trong. Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu như gặp trường hợp này hoài, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh chung do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết, ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong mục dưỡng sinh. Phàm là kẻ tu đạo không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân. Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác. Dương sinh, điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không ăn tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ, muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ cử chỉ của con khỉ độc giống như người, tiếng của chim anh vũ y hệt tiếng người. Như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Thiên Tuế, cử chỉ của khỉ độc giống người, đầu óc cũng rất thông minh. Là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt, song tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hai kẻ khác tan nhà mất mạng, nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn. Đáng tiếc anh hùng thiếu đất dụng võ, người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim hay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Tế Phật, vì thì giờ eo hẹp, việc thâm phủ hoàn hồn bốn loại sinh vật của chúng ta kể như đã xong. Đại khái thì thế nhân có thể hiểu được rằng nơi đây là chốn hoàn hồn, còn các việc khác nếu bị vua chuyển kiếp ở thập điện phán chuyển bốn loài sinh vật, nếu chưa hoàn chuyển hồn xong, không phải phần việc ở đây. Điểm này người đời nên rõ, dương sinh chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dương sinh đa tạ Thiên Tuế cùng các vị tiên quan đã hết lòng chỉ giáo, vì đã cận giờ rồi, thầy trò chúng tôi phải trở lại dương gian xin cáo biệt chư vị. Thiên Tuế không dám có điều chi sơ xuất, xin rộng lòng tha thứ. Chư vị tướng quân hãy đưa chân Tế Phật cùng dương sinh. Tế Phật mau rời điện, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh mau xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.